Rồi, xin mến chào và xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, tất cả những tri kỷ cảm xúc của chương trình Tâm sự Kinh doanh. Phải gọi là rất là vui luôn á. Cuối cùng cũng được cầm cái mic thu một tập mới của chương trình và được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong cái số đầu năm này. Có thể gọi là cái số này là cái số mà khai trương, cái số mà khai mỏ. Tôi hay gọi vui là vậy đó các bạn. Khai mỏ là sao? Mỏ là cái miệng đó. Các bạn để ý, đâu đó chắc là tầm hơn một tuần rồi chúng ta không có tâm sự kinh doanh, chúng ta không có tập mới vì lý do chúng ta nghỉ Tết. Thì tôi năm nào cũng vậy thôi, tôi lúc nào cũng muốn làm là làm cho nó tới, mà chơi cũng chơi cho nó tới luôn, chứ không có cái việc mà đang lúc làm mà lại chơi, đang lúc nghỉ Tết mà lại đi làm, thì tôi không thích như vậy ha. Vì cái lý do đó là trong Tết là tôi không làm gì cả, ngày tới ngày hôm nay tôi mới bắt đầu tôi cầm cái mic trở lại. Và các bạn biết là cái gì cũng vậy, chúng ta làm một thời gian dài, chúng ta gắn bó, chúng ta yêu mến, mà tự nhiên nó ngưng một khoảng thời gian thôi, không được làm, thì các bạn biết cái nỗi nhớ nó dai dứt lắm, nó dai dứt cực kỳ luôn. Và phải nói là tuy mình không làm nhưng mà lúc nào mình cũng nghĩ về nó. Tôi nói thiệt các bạn, ở trong cái dịp Tết tôi đi đâu cũng vậy á, đầu óc của tôi lúc nào cũng nghĩ tới cái chương trình này hết. Tôi gặp một cái cành mai, tôi gặp một cành đào, tôi gặp một cái hình ảnh hạnh phúc nào đó, hoặc là một hình ảnh nào mà tôi không vừa ý, thì tự nhiên tôi lại nghĩ tới tâm sự kinh doanh. Tôi lại muốn đem cái điều đó vào chương trình. Và trong rất nhiều trường hợp mà tôi thèm luôn, ước gì ở đó có một cái mic tôi có thể lấy ra và tôi thu một lèo, một cái tập ngẫu hứng của tâm sự kinh doanh đó các bạn. Tôi ghiền cái chương trình này tới mức đó luôn á. Thành ra cái phần đầu của cái chương trình này, nói thật, chả có cái gì mà dữ dội hết. Tôi chỉ muốn thể hiện một cái tình yêu, một cái sự mà yêu quý của riêng bản thân tôi đối với chương trình này. Và cái việc mà trở lại trong cái tập đầu năm này, thực tế nó rất là ý nghĩa đối với bản thân tôi. Tôi nhớ lắm, cũng vì cái sự mà háo hức và cái sự mà yêu quý như vậy, thì cái tập kỳ này tôi nói thiệt các bạn, tôi cũng phân vân nhiều lắm. Tại vì có rất nhiều thứ để nói, nhiều cái để nói lắm các bạn ơi. Giờ nên nói một cái chuyện gì đó xa xôi, dịu vợi, mới mẻ, hay là sẽ nói về những cái vấn đề tuy là không mới lắm nhưng chưa bao giờ cũ. Các bạn thấy không? Ngay bây giờ là trong tôi đang có hai cái luồng đó. Tại vì tôi không có gặp vấn đề về ý tưởng các bạn. Tôi có nhiều ý tưởng lắm. Cái việc mà có nhiều ý tưởng nó làm cho tôi mệt. Bây giờ tôi lựa ra cái nào đây, giữa một cái hoàn toàn mới nhưng mà ít quan trọng với những cái mà không mới lắm nhưng cực kỳ quan trọng. Thì thôi, tôi sẽ lựa chọn một cái chủ đề mang tính phổ quát và có cái tính chất gọi là khai mở cho một cái góc nhìn tư duy đầu năm. Thường thường á, các bạn đi chúc Tết các bạn biết mà, đa số mọi người chúc nhau những cái vấn đề nó liên quan tới những chủ đề chính mà chúng ta thường thấy. Một là về sức khỏe, hai là về tiền tài, thành công, sự nghiệp. Các bạn thấy đúng không? Giống giống như đó. Rồi thêm cái nữa về mối quan hệ, về tình yêu, về cái tương quan cuộc sống giữa chúng ta với những người xung quanh. Đúng không? Và thậm chí các bạn nhìn vào văn hóa cổ truyền của chúng ta đó. Đôi khi các bạn đến thăm một gia đình nào đó, các bạn sẽ thấy có những cái tượng mà người ta thờ đó. Ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ. Các bạn thấy đúng không? Một ông về hạnh phúc, một ông về tiền tài và một ông về sống thọ, tạm hiểu là sức khỏe đi. Thì các bạn thấy không? Từ bao nhiêu đời đây rồi, những cái chủ đề này là những chủ đề có thể gọi là cũ, nhưng chưa bao giờ cũ. Và vì cái việc chưa bao giờ cũ đó nên tôi nghĩ là chắc bây giờ nếu mà tôi nói lại một cái khía cạnh nào đó trong cái chủ đề đó thì chắc là các bạn cũng sẽ bỏ qua hoan hỷ ha. Tại vì đầu năm mà. Đó là những cái mà tôi nghĩ là mọi người chắc cũng sẽ muốn nghe. Đương nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức để không nói những điều cũ mềm mà tôi đã từng nói. Ở đây cái chủ đề thì nó cũ thôi, nhưng góc nhìn thì tôi chắc chắn với các bạn nó sẽ có rất nhiều điểm tươi mới.
Vậy thì thôi, trong mấy cái quen thuộc mà tôi vừa kể với các bạn á, mình lựa ra cái mình nói đi ha.
Mình thống nhất, mình móc quéo ha. Chúng ta sẽ nói về chủ đề thành công, đặc biệt là thành công trong khía cạnh sự nghiệp, trong khía cạnh tài chính, trong khía cạnh một cái địa vị nào đó ở cuộc đời này một cách vững chãi và an toàn ha. Nói tới thành công á, tôi tin rằng có rất nhiều người trong các bạn sẽ nghĩ tới bốn chữ, đó là công thức thành công, đúng không? Nhiều người muốn biết lắm. Mà tôi nói thiệt với các bạn, tôi gặp rất nhiều người thì người ta cũng hay hỏi tôi những cái cụm từ đại loại như là bí quyết thành công, kinh nghiệm thành công, đúng không? Công thức thành công. Vậy bây giờ tôi đố các bạn, liệu có cái công thức nào thành công không? Khó à nha, khó lắm á. Tại vì thứ nhất là công thức mỗi người mỗi khác. Bây giờ tôi có cái công thức thành công kiểu vậy, tôi đưa bạn chắc gì bạn làm được. Và ngược lại, có ai đó có một cái công thức thành công nào đó, họ công khai ra, tôi bắt chước 100% tôi làm theo chắc gì tôi làm được. Nên tôi nghĩ cái thuật ngữ công thức thành công là một cái thuật ngữ mà nói thì nói dễ, nhưng mà chứng minh và làm theo và thực hành thì nó khó vô cùng. Thành ra đầu năm các bạn cho phép tôi khung lỗi chút xíu. Ở cái phần đầu của chương trình đó, tôi sẽ né nói về công thức thành công, nhưng tôi sẽ nói về công thức thất bại. À, tôi thấy cái này tôi nói dễ hơn. Tại vì có thể bản thân tôi á, thành công thì nó ít lắm nhưng mà thất bại nhiều lắm. Nên tôi nghĩ là tôi hiểu về công thức thất bại. Thành ra cái phần đầu của nội dung chính của chương trình này á, tôi sẽ nói về công thức thất bại. Rồi sau đó tôi mới nói về công thức thành công theo cái định nghĩa của riêng tôi trong cái vòng tròn kinh nghiệm của tôi. Và ở cái phần cuối cùng, phần 3 của chương trình á, tôi sẽ nói với các bạn vài cái cách thức, vài cái tư duy, vài cái chiêu, vài cái kinh nghiệm nào đó để có thể hiện thực hóa cái thành công của mình trong năm mới, bất kể là ở cái quy mô như thế nào. Lớn nhỏ gì không cần biết, chỉ cần có thành công là được ha. Thì bây giờ sẽ là phần 1. Muốn hiểu về công thức thành công thì tốt hơn hết nên hiểu về công thức thất bại. Thì với bản thân tôi, tôi định nghĩa như vậy. Thì ra muốn thất bại dễ lắm. Chỉ cần các bạn vây quanh cuộc sống của các bạn bằng những cái hoạt động mà nó dễ ẹt, nó không có tốn một cái chút trí lực, một chút sức lực gì nhiều. Các bạn cứ lấp đầy cuộc đời của các bạn bằng những cái điều đó đi, thì thất bại là cái chắc. Thiệt luôn, thất bại là cái chắc luôn á. Các bạn để ý mà xem cuộc sống của mình á. Khi mà mình làm những việc dễ ẹt, những việc hưởng thụ, những việc mà không tốn một chút mà sức lực, một chút trí lực nào, thì chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi. Một là các bạn sẽ không được trả tiền, không được trả một cái thù lao nào cả khi các bạn làm những việc đó. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai nó còn nặng hơn, là bạn phải trả tiền của bạn thì mới nhận lại được những cái sự hưởng thụ đó. Thành ra nếu cuộc sống của các bạn mà lấp đầy hoàn toàn bởi những việc siêu dễ, những việc chỉ có hưởng thụ thôi, thì một là các bạn không được trả tiền, hay là các bạn tốn tiền, thì đương nhiên là thất bại là cái chắc rồi. Thì đó là công thức thất bại đó. Các bạn thấy đúng không? Thí dụ bây giờ các bạn dành hết thời gian rảnh của các bạn chỉ để lên Facebook, thì cái việc lên Facebook là một cái hành động cực dễ, dễ ẹt à, không có tốn một chút sức lực nào cả, ai cũng làm được, rảnh là bóc điện thoại lên Facebook à. Nhưng mà các bạn đâu được trả lương cho cái việc đó đâu. Và nếu cuộc sống của các bạn mà lấp đầy hết những điều đó thì toang à. Những việc dễ mà xuất hiện đầy ắp cuộc sống của các bạn thì đó là biểu hiện của một cuộc đời thất bại. Tôi nói thiệt, mình nằm ườn ra mình xem phim, khó không? Không hề khó, nó dễ ẹt à. Và nếu cuộc sống của các bạn đầy những điều đó thì toang à. Các bạn nằm đó hưởng thụ, nằm đó ủ ê, nằm đó phải gọi là trải thây, thì đâu có gì khó. Đó là công thức thất bại đó. Mà tôi nói thiệt các bạn á, dạo này tôi thấy ngộ lắm. Đôi khi á, tôi thấy có nhiều người á chạy theo những cái bảng xếp hạng mà tôi thấy chả có gì khó hết á, chả có gì ghê gớm, nhưng mà tôi thấy người ta tự hào. Đương nhiên tôi hiểu, trong cái thời buổi của truyền thông xã hội như bây giờ á, ai cũng muốn nổi bật hết. Nhưng thay vì người ta chọn những cái gì đó mà nổi bật thật sự á, thì người ta lại có xu hướng tự hào về những cái mà nó dễ ẹt. Mà như tôi nói với các bạn á, công thức để thất bại nó dễ lắm. Cứ lấp đầy cuộc sống của các bạn bằng những thứ dễ ẹt thì chắc chắn là thất bại thôi. Lâu lâu tôi thấy có nhiều người up lên Facebook một cái tấm hình là một cái bịch thuốc thiệt là bự, kèm theo đó là một cái câu nói rất tự hào, một cái caption nào đó rất tự hào, đại loại như là phải uống hết cái đống này, hoặc là để đạt được thành công phải có cái này gì đó, kèm theo một cái bịch thuốc thiệt bự. Đại khái cái bịch thuốc, cái căn bệnh nào đó mà họ đang phải trải qua, một cái mớ thuốc tây đó giống như là một cái huân chương vậy. Người ta tự hào các bạn, cái bịch thuốc mà người ta up lên mạng xã hội giống như một cái điều họ đang khoe vậy. Mà thường thường người ta khoe những cái người ta tự hào. Nhưng mà cái này tôi thấy nó dễ mà, để bệnh rất dễ. Và thậm chí tôi đã từng thấy nhiều người bệnh hoài luôn các bạn. Và một năm up cái bịch thuốc đó lên mấy lần á, và người ta có xu hướng người ta thích cái này. Có vài lần tôi đã vào tôi comment, tôi thăm dò, và tôi thấy có vẻ cái cách họ reply comment đó họ rất tự hào. Thì cái số thuốc mà họ uống hóa ra lại là cái điều họ tự hào. Nhưng việc này đâu có khó đâu, bệnh dễ lắm. Và nếu chúng ta cứ chạy theo cái bảng xếp hạng đó, chạy hoài thì làm sao chúng ta còn đủ sức lực để mà chinh phục những thứ cao lớn trong cuộc sống này. Tôi chưa từng thấy ai mà thành công mà suốt ngày cứ bệnh hoài. Uống một bịch thuốc như vậy nó hại lắm chứ, tác dụng phụ được cũng nhiều lắm chứ, sao uống hoài vậy? Đặc biệt là những cái việc mà cảm mạo nhỏ nhỏ bình thường á, mà nếu mà cứ bị hoài thì cái sức đề kháng của mình có vấn đề, cái hệ miễn dịch của mình có vấn đề, sao lại tự hào những điều đó? Những cái bảng xếp hạng như vậy mà lấp đầy cuộc sống của mình á thì toang. Nhưng mà cũng chưa hết, cái này là kinh nghiệm cá nhân của tôi luôn. Rất nhiều lần tôi đọc được những cái comment mà tôi bị người ta phê phán đó các bạn. Đại khái như là tôi nói chuyện kiểu mà thảo mai quá, không có nói thật, không có cái độ mà thô ráp trong cái giọng nói, không có chửi thề, không có thẳng thắn, không có bộc trực như là những người comment và góp ý với tôi. Thường thường những cái comment kiểu như vậy á, họ hay kèm theo những lời chửi thề và sau đó là lời góp ý, đại loại như thảo mai không sống thật, đại khái như vậy. Thì tôi mới nghĩ trong đầu, ủa, có cái bảng xếp hạng đó luôn hả? Tức là sống trên đời này phải chửi thề, phải chửi bậy. Giống như cái bảng xếp hạng ai chửi nhiều người đó mới sống thật. Ủa, chửi thề đâu có gì đâu khó. Tôi cũng biết chửi thề vậy. Làm sao không chửi nó mới khó. Chứ mà chửi thề có đâu khó trời. Ai trong chúng ta sinh ra và tồn tại trong xã hội này thì ít nhất một lần nghe người khác chửi thề. Các bạn thấy đúng không? Và tôi cũng có chửi thề. Không có ai mà bảo là không biết chửi thề. Nhưng làm sao mình kiểm soát cái miệng của mình, cái điều đó mới khó. Chứ mà giận cái chửi, gặp người lạ chửi, gặp người quen chửi, lên mạng chửi, nó dễ ẹt à, chửi rất ghiền luôn á các bạn. Đúng không? Vậy thì cái đó đâu có đâu khó. Cái đó dễ ẹt à. Và nếu các bạn lấp đầy cuộc sống của các bạn bằng cái đó, thì tôi không biết là liệu chúng ta có thực sự được yêu quý bởi đại đa số mọi người trong xã hội này hay không, thì tôi không biết. Ít nhất là tôi thấy, ví dụ, ký một cái hợp đồng làm ăn to đùng, thì bước vô đó mà các bạn chửi thề là đói rồi. Không chỉ bạn đói mà nguyên team nó đói, nguyên công ty nó đói luôn. Hoặc là gặp một người nào đó có tiếng nói, các bạn bước vô các bạn dám chửi thề không? Các bạn dám bộc trực không? Đâu được. Cái phần 1 này á, các bạn cho phép tôi chốt lại sơ sơ nha. Muốn thất bại dễ ẹt, chỉ cần lấp đầy cuộc sống của các bạn bằng toàn là những cái hoạt động dễ ẹt thì thất bại là cái chắc. Cứ ăn nhiều vô, cứ chơi nhiều vô, cứ hưởng thụ nhiều vô, lên Facebook nhiều vô, lựa cái gì đó mà dễ ẹt mà làm hết trong cuộc sống của các bạn đi là thất bại là cái chắc nha. Đương nhiên tôi rất cẩn trọng trong ngôn từ của mình đó các bạn. Nếu các bạn để ý, tôi có dùng cái chữ lấp đầy, có nghĩa là các bạn dành rất rất nhiều thời gian của các bạn chỉ làm những việc dễ ẹt thì các bạn mới thất bại. Chứ nếu các bạn lâu lâu làm lần thì không sao đâu. Nên cái phần này tôi cũng xin nhanh trước với các bạn để các bạn đừng trách tôi tội nghiệp nha. Vậy thì tôi đã nói với các bạn về công thức thất bại đó. Giờ chúng ta sẽ phân qua cái công thức thành công để chúng ta có một cái góc nhìn đúng đắn ở trong cuộc sống này. Đặc biệt là góc nhìn đúng đắn ở trong năm mới. Thì công thức thành công là gì? Công thức thành công là ngược lại với công thức thất bại. Làm chuyện khó đi các bạn. Tôi nói thiệt á, ai trong chúng ta cũng cần phải có kỹ năng làm ít nhất một điều khó một cách thành thục, một cách xuất sắc để mà lận lưng. Các bạn phải có cái kỹ năng đó. Các bạn phải làm được một cái điều gì đó khó. Nếu mà cái việc gì đó mà thật là khó và có ý nghĩa và cái điều khó đó phải tốt nha, thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái chỗ đứng nào đó trong xã hội này. Cái việc khó là gì? Là những cái việc mà xung quanh chúng ta ít người làm được. Ví dụ bây giờ cầm cái máy chụp hình lên bấm cái bật, khó không? Không hề khó vì ai cũng làm được. Nhưng chụp sao ra một tác phẩm nghệ thuật, chụp sao có một cái góc máy mà ít người làm được, thì đó là cái việc khó. Bạn phải theo đuổi những việc khó như vậy á, các bạn mới có một chỗ đứng trong xã hội này. Tôi nói thiệt, bây giờ là một giáo viên, tôi xin lỗi, tôi nói một cái nghề nhạy cảm, nhưng mà các bạn cho phép tôi nói thật, là một giáo viên không khó. Nhưng là một giáo viên dạy được cho học trò của mình tốt lên, với một cái tỷ lệ tụi nó tốt lên thật là cao, truyền được cái tình yêu, một cái sự ham học với tụi nó đó, cái đó mới khó các bạn. Mình mang lại một cái kết quả nào đó mà nó thực sự tích cực mà ít người làm được, cái đó mới khó. Các bạn mở một công ty thực ra dễ ẹt. Cầm một cái tờ giấy phép kinh doanh, trên đó ghi cái chức vụ là tổng giám đốc hay là giám đốc hay là chủ tịch, nó dễ ẹt, chả có gì khó cả. Bao nhiêu người làm được cái việc đó, thậm chí không cần làm, đưa cho mấy công ty môi giới họ làm tốt hết, bạn chỉ cần bỏ mấy triệu ra thôi, không khó. Nhưng lèo lái và duy trì một công ty thành công thì cái đó mới khó, cái kết quả nó mới khó các bạn. Thành ra mình đừng có nhầm lẫn giữa cái dễ và cái khó. Nhiều người vẫn còn hay nhầm lẫn lắm. Cái mà tôi thường hay thấy nhất là cái việc tốt nghiệp đại học. Tôi thấy việc đó chả có gì khó cả các bạn. Nếu mà nó thực sự khó, tại sao có quá nhiều người tốt nghiệp đại học, quá nhiều người làm được? Thì cái đó là cái có thể. Tôi đồng ý là nó cần nỗ lực. Ai tốt nghiệp đại học được, vui đi. Thiệt, cứ vui đi. Đó là cái thành quả đầu đời, cái thành tựu đầu đời của mình. Mình phải vui, mình phải trân trọng cái điều đó. Nhưng đừng có xem cái thành quả đó giống như là trùm cuối. Đừng có xem cái thành quả đó như là cái gì mà ghê gớm lắm, to lớn lắm, vĩ đại lắm. Chưa, đó chỉ là cái bậc thang đầu đời của mình thôi các bạn. Những gì xảy ra sau đó nó khó hơn rất nhiều so với cái việc mà tốt nghiệp đại học. Bạn dùng cái kiến thức đó, bạn làm được cái gì ở cuộc đời này, xã hội ghi nhận những gì bạn làm có cao hay không, bạn thành công tới đâu trong bước đường sự nghiệp một cách tử tế, cái đó mới khó. Và tôi nhắc lại một cái quan điểm xuyên suốt, ai trong chúng ta cũng cần có khả năng làm được ít nhất một điều thực sự khó mà ít người làm được, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái vị trí trong xã hội này. Và cái điều khó đó là cái gì thì tùy các bạn. Các bạn chọn gì cũng được, tôi không quan tâm. Cái điều khó cụ thể của các bạn là cái gì tôi không quan tâm. Có thể các bạn sẽ nói tiếng Anh hay tới mức có thể làm MC dẫn tiếng Anh. Được, đó là một cái rất khó đó, ít người làm được. Có thể các bạn sẽ dạy tiếng Anh theo một cái cách cực kỳ thú vị mà học sinh của các bạn hơn một nửa lớp thích các bạn. Và tụi nó bắt đầu mê tiếng Anh. Đó, đó là một cái khó đó. các bạn làm được những cái điều đó, chắc chắn các bạn có chỗ đứng trong xã hội này. Hoặc là các bạn là một nhân viên bán hàng đi. Là một nhân viên bán hàng không khó, nhưng làm sao bán được nhiều thì cái đó khó. Bạn làm sao bạn bán được nhiều đi ha. À, bạn làm được cái đó thì bạn sợ gì không có khả năng tồn tại. Chung quy lại, chúng ta cảm thấy bất lực, chúng ta cảm thấy chơi vơi ở cuộc đời này chẳng qua là vì chúng ta biết quá nhiều thứ mà nhiều người khác cũng biết. Làm được quá nhiều thứ mà nhiều người khác cũng làm được. Mình không có khả năng làm được những điều đủ khó để có thể phân loại mình ra ở một cái mức độ cao hơn, xét trong cái sự cạnh tranh với những người xung quanh.
Các bạn nhìn lại cuộc sống của các bạn đi. Có cái gì mà các bạn muốn làm mà các bạn làm đi làm lại hoài mà làm chưa được chưa? Thì cái đó rất có thể là cái khó đấy. Theo đuổi nó đi ha. Vì khi các bạn thường xuyên bỏ cuộc, điều đó rất có thể cũng là cái mà rất nhiều người gần gần giống bạn cũng đang bỏ cuộc. Các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu từ cái điều đó. Tức là cái điều mà các bạn muốn mà các bạn theo đuổi nhiều mà theo đuổi không nổi, cứ hay bỏ cuộc thì rất có thể đó là cái khó đó. Các bạn mà làm được cái đó là các bạn ngon ha. Nói vậy thôi chứ tôi hiểu, việc khó lúc nào cũng là việc khó. Việc khó không phải là việc dễ. Mà không phải là việc dễ thì không thể nào làm nhanh được. Không thể nào mà ngon ơn cái qua liền. Chúng ta sẽ phải trả giá rất nhiều về thời gian, về công sức, về tiền bạc, về cảm xúc, đúng không? Khó lúc nào cũng khó. Nên tôi vẫn tin rằng tới thời điểm hiện tại, cái phần 1 là cái phần nói về công thức thất bại, và cái phần 2 là cái phần nói về công thức thành công. Thiệt ra nó vẫn chỉ mang tính thông tin thôi. Nó chỉ mang tính giới thiệu thôi. Chứ chưa có một cái điều nào đó phải gọi là cầm tay chỉ việc để cho khán thính giả của Tâm sự Kinh doanh thật sự tốt lên. Tôi nói thẳng luôn, năm mới tôi sẽ cố gắng nói thật nhiều cái điều thẳng thắn như thế này. Kể cả là những điều thẳng thắn với bản thân tôi thì tôi cũng sẽ nói. Những cái điều thẳng thắn mà chống lại tôi thì tôi cũng sẽ nói. Đó là cái mà tôi rất muốn làm trong năm mới này. Thú thiệt với các bạn, nói thẳng luôn, có đâu phải ngại. Hai cái phần đầu nó chả có một cái ý nghĩa thực tiễn nào đâu. Nó chỉ có ý nghĩa lý thuyết với các bạn thôi. Trước khi các bạn phê phán tôi thì tôi tự phê phán mình luôn cho nó khỏe. Vậy thì cái phần 3 này sẽ là cái phần ăn tiền nhất. Sẽ là cái phần mà có cái kinh nghiệm thực tiễn của tôi. Có những cái mà tôi đã làm được rồi. Có những góc nhìn của riêng tôi về cái kỹ thuật, về cái cách thức để có thể làm được những thứ mà tôi muốn truyền tải với các bạn. Thì thực ra cuộc sống này có muôn vàn những điều khó các bạn. Nhưng tôi phát hiện có một cái khó duy nhất. Mà nếu mà các bạn làm được cái khó đó thì gần như các bạn sẽ làm được hầu hết những cái khó khác. Và bản thân tôi bây giờ tôi tập trung duy nhất vào một cái khó đó thôi. Thì những cái khó khác có vẻ nó bớt khó hơn. Các bạn biết cái khó mà tôi đang muốn nói tới là gì không? Đó chính là kỹ năng hoàn thành các bạn. Kỹ năng hoàn thành. Các bạn đồng ý với cái phát hiện của tôi không? Tuy là cái phát hiện này nó cũng chả có gì gọi là đột phá, nhưng với bản thân tôi á, nó quan trọng lắm. Vì mình nhìn đúng thì mình mới làm đúng được. Các bạn có đồng ý với tôi là kỹ năng hoàn thành là một trong những cái khó nhất không? Nhưng nếu chúng ta có được cái khó này thì tất cả những thứ khác gần như nó không còn quá khó nữa. Đa số chúng ta thất bại vì chúng ta bỏ cuộc, vì chúng ta không thể hoàn thành những gì mình muốn làm, vì chúng ta có quá nhiều lý do lý trấu để chúng ta bỏ dở giữa chừng hơn là chúng ta làm cho nó xong. Thất bại nằm ở những chỗ đó đó. Bỏ cuộc cũng là một cái chuyện dễ. Mà cuộc sống của chúng ta mà lấp đầy bởi rất nhiều sự bỏ cuộc thì thôi nát rồi, banh rồi các bạn ơi. Vậy thì sự hoàn thành là một cái mà tôi tin rằng ai muốn thành công đều phải có, bất kể bạn làm lĩnh vực nào tôi không quan tâm. Mục tiêu của bạn là gì tôi không quan tâm. Nghề của bạn là gì tôi không quan tâm. Bạn bao nhiêu tuổi tôi không quan tâm. Tôi nói thiệt, tôi chỉ nhìn vào duy nhất một điều thôi. Bạn có cái thói quen hoàn thành hay không? Nếu bạn có thói quen hoàn thành, tức là bạn đã chinh phục được một trong những điều khó nhất ở cuộc sống này. Và lúc đó chắc chắn cuộc đời sẽ trả lại cho các bạn rất nhiều thứ. Khi các bạn hoàn thành được một thứ, rất có khả năng bạn sẽ hoàn thành được thêm 10 thứ nữa. Thì lúc đó thành công là một cái lẽ tất yếu, chứ không còn là một cái điều gì đó xa xôi dịu vợi mà các bạn phải mòn mỏi chờ đợi. Tôi lấy một cái ví dụ mà, thí dụ như kỹ năng viết đi. Tôi nói thiệt, nếu các bạn viết tốt, nhiều cơ hội sẽ xảy tới với các bạn lắm. Cái thời buổi mà ai cũng nhìn vô cái màn hình mà các bạn, viết tốt là một kỹ năng sẽ làm cho chúng ta rất nổi bật. Có thể chúng ta không bán được cái chữ của mình, nhưng chúng ta thu hút được rất nhiều cơ hội. Và tôi tin rằng rất nhiều người nhìn ra được cái điều đó, và rất nhiều người muốn viết tốt. Thì thôi cứ coi đó như là một cái mục tiêu đi. Viết một cái status hay, bạn bè thích, nó viral ra, có nghĩa là nó lan tỏa ra, được 500-700 like. Rất có thể cái bài của các bạn sẽ được xuất hiện trước mắt của một quản lý cấp cao nào đó, của một nhãn hàng nào đó, của một ông giám đốc nào đó. Rất có thể những cơ hội nghề nghiệp, những cơ hội về mặt mối quan hệ nó sẽ xảy tới. Các bạn tin tôi đi, chuyện này chuyện xảy ra rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Thành ra nếu các bạn viết hay, kể cả các bạn viết status,
chỉ cần viết status hay thôi á, và viết thường xuyên á, thì cơ hội nó cũng xảy ra với cuộc sống của các bạn. Tôi nói thiệt. Nhưng vấn đề làm sao để viết hay đấy, đó là một kỹ năng khó đấy, đúng không? Bạn có kỹ năng đó, đời sẽ trả thưởng cho các bạn, nhưng chinh phục nó không đơn giản. Thì thôi, tôi khuyến khích các bạn hãy nhìn vào một cái kỹ năng duy nhất mà các bạn cần để ý ở cuộc sống này. Nếu các bạn muốn thành công, đó là kỹ năng hoàn thành. Bây giờ bạn viết làm sao tôi không quan tâm. Bạn học viết làm sao tôi không quan tâm. Bạn viết bằng cách nào tôi không quan tâm. Bạn viết bằng giấy, bạn viết bằng điện thoại, bạn viết bằng máy tính tôi không quan tâm. Bạn mua sách gì bạn đọc để học kỹ năng viết tôi không quan tâm. Bạn viết buổi sáng tôi không quan tâm. Buổi chiều, buổi tối gì tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm một cái điều là bạn hoàn thành cái dự án viết của mình. Tôi chỉ quan tâm điều đó thôi. Đó có thể là viết sao cho hết 100 bài, mỗi ngày đều viết, thì các bạn sẽ càng ngày càng lên tay thôi. Chắc chắn các bạn sẽ viết hay nếu các bạn thực sự nỗ lực để viết 100 bài. Tôi khẳng định cái này rất lâu rồi. Trong cái bài quy luật 100 đó, thì bây giờ tôi chỉ quan tâm cái việc là các bạn có hoàn thành những gì các bạn đặt ra hay không thôi. Nếu các bạn hoàn thành được cái dự án viết của các bạn, kể cả dự án viết trên Facebook cá nhân, đặt ra một cái mục tiêu, mỗi một lần viết 500 chữ chẳng hạn, viết 100 status về bất kỳ điều gì trong cuộc sống này, thì nếu các bạn kiên trì, tôi tin rằng các bạn sẽ luôn gặt hái được và nhận lại được một cái điều gì đó rất là ý nghĩa của cuộc sống này. Vì bạn đang làm những thứ mà không nhiều người làm được. Trở thành một writer, trở thành một người viết hay không đơn giản, đặc biệt là viết hoàn toàn sáng tạo. Nó khó lắm các bạn. Bây giờ cho một cái chủ đề, rồi các bạn search Google, các bạn lấy chỗ này chút, chỗ kia chút. Thực ra cái việc đó nó dễ. Rất nhiều copywriter làm được việc đó. Nhưng bây giờ gọi là sáng tạo ra một cái kiểu viết của riêng mình, một cái chất riêng, một cái kiểu bài viết mà người ta chờ để người ta đọc bài của mình, thì được mấy người làm được? Và các bạn để ý mà xem, tất cả những người làm được cái việc đó đều có một cái sự thành công nhất định nào đó về mặt mối quan hệ và về mặt cơ hội nghề nghiệp của họ. Cách đây khoảng mấy tháng á, tôi có xem, tôi có nghe thì đúng hơn, một chương trình radio về nghề biên kịch trên đài VOH, đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Vì tôi cũng thích nghe radio lắm, thì tôi có nghe được câu chuyện của những người biên kịch xuất sắc tại Việt Nam, những người viết kịch bản phim đó. Thì có những cái lời khuyên tôi thấy rất hữu ích của những người trong cái cuộc phỏng vấn đó. Nhiều khi các bạn muốn viết hay, đơn giản các bạn chỉ cần viết thôi. Đó là câu gợi ý của một biên kịch có thể gọi là thành công nhất và nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại tại Việt Nam. Bạn muốn viết tốt thì các bạn chỉ cần viết thôi. Và các bạn có thể viết bất kỳ ở nơi đâu, chỉ cần viết nhiều lên, thì chính những cái bài viết của các bạn sẽ nói hộ cái khả năng của các bạn. Nhiều khi cơ hội đâu đó nó tìm tới. Một ngày đẹp đời, biết đâu đấy sẽ có ai đó inbox bạn và nhờ bạn viết một cái điều gì đó kèm theo một cái mức thù lao. Tôi nói thiệt, thành ra bây giờ bạn muốn làm gì tôi quan tâm. Bạn hoàn thành được những gì bạn muốn làm, đó mới là cái tôi quan tâm. Và nếu bạn hoàn thành được, bạn có thói quen hoàn thành trong cuộc sống này, bạn sẽ có một chỗ đứng. Vì lúc đó bạn đang làm một trong những việc khó nhất. Chính cái sự hoàn thành là cái phân loại giữa người thành công và người thất bại. Không bao giờ dễ để hoàn thành đâu các bạn. Kể cả đó là việc học, học tiếng Anh mà học chơi chơi, thì nói thiệt các bạn á, làm sao có chỗ đứng ở xã hội này được. Chắc chắn luôn. Với cái chương trình tâm sự kinh doanh của tôi cũng vậy các bạn. Thực ra ngay từ đầu tôi chỉ đặt mục tiêu là cố gắng hoàn thành một tuần một tập thôi, với một cái sự chỉnh chu một cách thực tế nhất có thể, tốt nhất có thể trong hoàn cảnh của tôi. Đó là cái mục tiêu. Các bạn thấy hiện tại là 100 mấy số rồi đúng không? Nghĩ chơi chơi thì chỉ là hơn 100 số rồi, làm gì căng đấy, đúng không? Nhưng thưa các bạn, đó là hơn 3 năm đó các bạn. 1000 ngày hơn đấy, để một tuần nghĩ ra một cái điều gì đó thú vị và làm cho khán thính giả vẫn còn hứng thú và vẫn còn muốn nghe chương trình này, nó không hề đơn giản. Thu cho có, thu cho lấy số lượng thì nó dễ quá, nhưng hoàn thành được cái mục tiêu của mình, cái mục đích mình đề ra là một năm ít nhất là 50 mấy số, và mỗi số phải đạt được những tiêu chí mà mình đề ra, thì tôi thấy là cái điều đó rất khó với tôi. Đó là lý do tại sao một tuần tôi chỉ làm một số thôi. Tôi không thể nào làm nhiều hơn được nữa. Vì nếu tôi làm nhiều hơn nữa thì chất lượng của chương trình nó sẽ giảm xuống, và những tiêu chí của tôi, những điều mà tôi nghĩ mình cần hoàn thành, tôi sẽ không hoàn thành được. Nên tôi giữ một cái nếp là một tuần một tập thôi. Và các bạn thấy, nếu các bạn thực sự còn yêu cái chương trình tâm sự kinh doanh này, các bạn còn cảm thấy nó có một ý nghĩa nào đó, thì thứ nhất là tôi rất cảm ơn vì tình cảm của các bạn, vì những sự thiên vị, vì những cái cảm xúc mà các bạn dành cho tôi. Nhưng một cách công bằng mà nói, phụ trợ với tình cảm của các bạn vẫn là cái việc mà tôi luôn hoàn thành những tiêu chí mà tôi đặt ra hàng tuần. Tôi cần sự hoàn thành. Khi mà tôi hoàn thành được một tập theo đúng cái ý của mình, điều đó có nghĩa là tôi sẽ hoàn thành được 10 tập. Khi tôi hoàn thành được 10 tập, điều đó có nghĩa là rất có thể tôi sẽ hoàn thành được 100 tập. Vì tôi cố gắng hoàn thành từng cái nó cứ đi tịnh tiến từ từ. Thế là mình hoàn thành nhiều hơn thôi các bạn. Và đến bây giờ tôi vẫn tiếp tục làm. Và chương trình tâm sự kinh doanh này vẫn là một trong những chương trình có mặt ở những cái thứ hạng rất cao ở bất kỳ cái bảng xếp hạng podcast nào. Kể cả đó là Spotify, kể cả đó là Google Podcast, kể cả đó là Apple Podcast, cũng là yếu tố động viên. Thì tôi tin rằng tất cả những cái thành quả nhỏ nhỏ đó, nó đều đến từ sự hoàn thành. Tôi cố gắng hoàn thành thôi các bạn. Có nhiều khi tôi bận biểu, tôi đi chỗ này chỗ kia, tôi vẫn phải cầm cái mic theo. Vì tôi rất quan trọng cái sự hoàn thành. Tôi không muốn delay, tôi không muốn trì hoãn nó lại. Tôi phải hoàn thành nó trong điều kiện tốt nhất. Có thể là tôi sẽ chui rút ở một cái phòng khách sạn nào đó, ở một cái gầm bàn nào đó để tôi ráng tôi thu. Tôi nói thiệt, tôi cần phải hoàn thành. Và trong cái chương trình đó, nó phải đáp ứng được những tiêu chí về nội dung mà tôi đặt ra, tôi phải hoàn thành điều đó. Thì tôi tin như vậy là coi như là tôi có thể xử lý được hết tất cả những áp lực khi mà làm cái chương trình này. Tôi có thể xử lý tất cả những cái chủ đề dù là khó nhất, dù là phức tạp nhất khi mà làm chương trình này. Thì khi mà làm xong hết cái điều đó, mình tự nhiên mình trở thành một cái kiểu người mà giống như không ngán chủ đề nào hết các bạn. Cỡ nào cũng làm được. Thì vui chứ các bạn. Và cái tinh thần này nó cũng sẽ lan qua rất nhiều những lĩnh vực khác trong cuộc sống. Khi mình đã quyết tâm làm, thì mình sẽ làm được và hoàn thành nó. Và mình sẽ hoàn thành được rất nhiều thứ có ý nghĩa trong cuộc sống này. Thì vậy thôi, mình sẽ có một chỗ đứng nhất định trong cuộc sống. Có thể chỗ đứng đó lớn nhỏ thì tùy, nhưng sẽ là một cái chỗ đứng mà mình cảm thấy hài lòng, mình cảm thấy có ý nghĩa. Thì vậy là vui rồi nha. Nên chung quy lại, thứ nhất, đừng lấp đầy cuộc sống của các bạn hoàn toàn bởi những điều dễ ẹt. Thì như vậy thất bại là cái chắc. Muốn thành công hãy làm ngược lại công thức đó đi. Lận lưng được ít nhất một điều gì đó thật là khó mà ít người làm được, thì mình sẽ có chỗ đứng. Và cái cuối cùng, một kinh nghiệm rất cá nhân của tôi, hãy tập trung vào một trong những điều khó mà ít người làm được nhất, đó là sự hoàn thành. Bạn hoàn thành được thứ, bạn sẽ hoàn thành được nhiều thứ khác. Và thế là bạn cứ đi lên, đi lên, đi lên, trong khi những người khác lại mắc kẹt với chính cuộc sống của họ. Vì họ đã không hoàn thành được một cái nào đó, thì làm sao họ cạnh tranh với các bạn, trong khi nếu bạn hoàn thành được một cái, rất có khả năng bạn sẽ hoàn thành được nhiều hơn nữa. Thì bạn sẽ tạo ra được những khoảng cách giữa bạn với những người cạnh tranh trong khía cạnh nghề nghiệp với các bạn. Vì nói gì nói, làm sao mình bỏ được yếu tố cạnh tranh qua một bên, đúng không? Thì khi mình đặc biệt, khi mình có cái lợi thế cạnh tranh đó, thì mình sẽ rất ok trong con đường sự nghiệp. Đó là cái mà tôi muốn truyền tải đến các bạn trong cái tập podcast đầu năm này. Tôi hy vọng là các bạn sẽ thu nhặt được một điều gì đó hữu ích. Đương nhiên tất cả những điều mà tôi nói trong cái tập này đều là kinh nghiệm cá nhân thôi. Có thể sẽ có ai đó không đồng ý thì không sao cả. Không sao cả các bạn ơi, sao phải đồng ý với nhau. Mình cứ hoan hỷ coi như nghe cho vui ha. Rồi ok, cái tập đầu năm rất là dài tại vì quá nhiều thứ tôi muốn nói các bạn thấy không? Tôi tâm huyết và tôi ghiền, tôi yêu cái chương trình lắm. Nên cái tập đầu năm này các bạn cho tôi sorry ha. Bỏ qua cho tôi vì tôi nói rất dài rất nhiều để thể hiện những cái sự dồn nén tình yêu cảm xúc của tôi khi mà tôi không được làm chương trình này trong tầm 10 ngày qua. Các bạn yên tâm là những cái tập tiếp theo chắc chắn nó sẽ ngắn lại nha. Nó sẽ không có những cái kiểu mà tâm tư, tình cảm, tình yêu, tình thương giống như tập này nhiều như thế này đâu nha. Nhưng mà dù như thế nào, tôi cũng rất mong các bạn sẽ hiểu được những tình cảm của tôi đối với chương trình, đối với tất cả những khán thính giả yêu quý, những tri kỷ cảm xúc. Tôi chúc các bạn sẽ có một năm thật sự thành công, thật sự hoàn thành được nhiều điều khó ít ai làm được. Và qua cái năm sau nữa, chúng ta có thể tự hào về những điều khó chúng ta làm được. Những cái hạt giống đó sẽ đơm hoa kết trái. Và chúng ta sẽ có một cuộc sống thật sự tốt hơn các bạn nha. Rồi, bye bye các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau các bạn ha.